thứ năm sau Chủ nhật thứ nhất thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 3, câu 7 hết câu 14. Thưa anh em, như lời Thánh Thần phán, ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng, như hồi chúng nổi loạn, như ngày chúng thử thách ta trong sa mạc, nơi cha ông các ngươi đã từng dò xét mà thử thách ta, và đã thấy các việc ta làm suốt 40 năm. Vì thế, ta đã nổi giận với dòng giống này. Ta đã nói, tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa, chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau, bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt. Quả thế, chúng ta đã được thông phần Đức Kitô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu. Đó là lời Chúa.
Hallelujah. Chúa ở cùng Marco chương 1 câu 40 hết 40 năm. Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi và bảo: "Coi chừng đừng nói cho ai cả, nhưng hãy đi trình diện với hàng tư tế, và vì anh đã được sạch thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh ta bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp mọi nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được và phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời lên Chúa.
Ở một thời điểm nào đó thì chúng ta thấy xem ra sự dữ rất mạnh và sự thiện thì quá yếu. Nhưng trải qua dòng thời gian, chúng ta mới thấy sự thiện mới là mạnh, tồn tại và thắng sự dữ. Bởi vì Chúa để sự dữ như vậy để cho nó có cơ hội, nó mới sáng hối thôi. Nhưng cuối cùng sự thiện thắng, để Chúa tỏ quyền năng của Ngài, cũng như Chúa bảo vệ những người thuộc về Ngài. Và chúng ta biết bất cứ tội nào chúng ta phạm cũng đều xúc phạm đến Chúa, đến mọi người và thiệt hại chính bản thân mình. Nếu chúng ta đọc ở trong Luca chương 15 từ câu 14-18 đó, cái anh con trai bỏ nhà ra đi, không ở chung với bố nữa, thì khổ đến nỗi đói, đi chăn heo, cá cũng không có mà ăn. Đó, tại tội mình bỏ nhà cha, cuối cùng mình khổ. Thế rồi anh đi như vậy là bố đau khổ, đó gây ra cái khổ cho người khác. Anh ta trở về anh cũng nói như vậy: "Thưa thầy, thưa một cha, con đã xúc phạm đến trời và đến cha, tức là xúc phạm đến Chúa, đến cha là người thương yêu anh, mày vẫn xúc phạm, huống chi là những người khác. Đó, tội nào cũng xúc phạm đến ba chủ thể: Thiên Chúa, đồng loại và bản thân mình." Thế mà có nhiều người vào tòa giải tội cứ xưng thế này: "Thưa cha, con xưng những tội phạm đến Chúa." Rồi đấy: "Thưa cha, con xưng tội đến phạt người ta." Sao lại phân biệt như vậy? Tội nào cũng phải ý thức mình phạm tội là ý thức phạm đến ba chủ thể mà. Nhưng nếu người ta biết từ bỏ con đường tội lỗi trở về với Chúa, kết hợp với Chúa Giêsu, người đó trở nên công chính và có thể cứu được người khác nữa. Giacôbê chương 5 câu 19-20, người công chính khuyên răn kẻ có tội trở về cứu mình và cứu đồng loại mình. Các bài đọc ở trong thánh lễ hôm nay cũng đã làm nổi bật cái chân dung của Chúa Giêsu. Ngài là sự thiện, Ngài là đứng thánh, Ngài đến để tiêu diệt sự dữ, hay biến dữ ra này, nên chứng minh là thiện mạnh hơn dữ. Trước nhất trở về vấn đề là ý thức tội xúc phạm đến Chúa, đến đồng loại, đến bản thân mình đã.
nếu chúng ta đọc chuyện của gia đình thầy cái Eli ở trong sách Samuel, quyển thứ nhất ở chương 2, chương 3, chương 4 đó, thì tôi chỉ tóm tắt thế này: những đệ tớ của thầy Eli lúc nào cũng cầm sẵn cái chĩa ba chặng này. Dân chúng người ta đến để tế lễ cho Chúa, người ta chiên thịt hay là đồ chiên, thì đệ tớ lấy cái chĩa chọc cái miếng thịt nào to thì đưa cho tư tế ăn. Láo liu, người ta đến người ta dâng của lễ mà lại làm như vậy. Họ bảo thôi cậu ơi, đừng làm như vậy, nếu cần thì thịt sống đây này không được ạ. À, nếu mà có ông mà cản tôi là đánh chết bỏ. Giữ thế. Rồi con của thầy Eli thì ăn nằm với phụ nữ, những người phục vụ liệu hội cổ. Thế mà thầy Eli nói, dù nói với con không một lần không được thì nói nhiều lần và không chế nó chứ, ông cũng thôi nói không được thì bằng xác nó. Cuối cùng Chúa đã ăn phải, đã quân Philistin kéo đến tấn công dân tộc Do Thái. Lúc đó Do Thái ra lên chiến, thì ngay trận giao chiến đầu tiên có tới 4.000 người Do Thái ngã gục dưới lưỡi gươm của Philistin. Thế Do Thái cũng không chịu thua, họ về khiêng cái hòm bia ra, nghĩ rằng có lời Chúa là chúng mày phải chết. Nhưng hôm đó khi họ bia đưa ra, họ hô, lúc đầu thì quân Philistin run sợ, nhưng sau Philistin bảo can đảm lên, thế là họ xông vào, họ cướp được hòm bia của người Do Thái và họ sẽ chết hết con của thầy Eli cũng như bao nhiêu dân hôm đó ra đi chiến đều bị tử trận. Thầy Eli nghe tin này, đang ngồi ở nhà, ngồi trên cái ghế nghe tin, sợ quá té nhà xuống cũng chết luôn. Đó, tội của đứa con, chẳng những bố phải khổ, đứa con cũng chết, mà cả dân tộc gặp tai họa. Tội khổ như vậy, nhưng Chúa này có cái tính quên, là Ngài không nhớ đến tội chúng ta đâu. Miễn là lúc này dù ta có phạm tội cỡ nào chăng nữa thì đến với Chúa với lòng sám hối, Chúa tha. Chúa chỉ nhìn cái giây phút hiện tại. Còn lúc này đừng có kêu xếp và trước đây tôi đạo đức tôi công chính, bây giờ tôi xin phép Chúa hay là tôi đi hoang một thời gian, Chúa làm đỡ quên cái công đức của tôi. Ngôn sự Ê-xê-kiên ở chương 18 từ câu 24 nói như vậy đấy: người tội lỗi mà sám hối thì ngày hôm nay Chúa quên hết tội của họ và được sống. Còn kể công chính mà đấy, bỏ đường công chính đi vào con đường tội lỗi thì hôm nay nó phải chết. Chứ Chúa không nhớ đến công chính của nó đâu. Nên Chúa chỉ xét cho chúng ta trong giây phút hiện tại cái tình trạng của mình thế nào, thì ít nhất là cái tình trạng của mình lúc nào cũng phạm tội thì sám hối, xin Chúa thương xót. Lúc nào Chúa cũng tha mà. Chúa còn bảo chúng ta là phải tha cho người ta 70 lần 7. Người mà Chúa còn bắt tha như vậy cũng chi đi, Chúa còn tha nhiều hơn nữa. Đừng có sợ, hãy đến với Chúa và lúc nào cũng phải đặt mình trong cái giây phút hiện tại ấy, phải sám hối này. Cho nên ở trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở trong thư Do Thái chương 3 câu 7 đến câu 14 chính là cái đoạn thánh là Phao-lô nhắc lại đoạn thánh Vi 95-94 mà sáng nào nếu chúng ta cùng với hội thánh đọc kinh công vụ thì chúng ta cũng đọc cái thánh vinh này, hay là cái đoạn thư dòng thay này: nếu hôm nay anh em nghe tiếng Chúa thì đừng cứng lòng như trong các ngươi đã từng thử thách ta. Dù đã thấy những việc ta làm, ta sẽ nổi giận và ta thề rằng chúng không được vào chỗ tiên đình của ta. Và ta giảng thư cho thái kêu gọi mọi người: anh em đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa mà chối bỏ đức tin, lìa xa Thiên Chúa là đấng làm sống. Anh em hãy khuyên bảo nhau, bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay thì chớ cứng lòng vì tội lỗi được cả anh em. Bởi vì chúng ta đã được thông phần với Đức Kitô, miễn là chúng ta giữ vững đức tin mà chúng ta đã được lãnh nhận ngay từ thuở ban đầu. Đó, ngày hôm nay đừng để cho tội lỗi cứ thống trị mình, nó lừa dối mình, mà ngay ngày hôm nay sắp muốn đi. Cho nên sáng nào chúng ta cũng đọc cái kinh này để nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, nếu lỡ phạm tội thì ngày hôm nay sắp muốn đi, đừng để đến ngày mai, đừng để đến dịp xưng tội. Ít nhất là ngày hôm nay, lúc này mình làm cái gì, nói cái gì mất lòng Chúa, mất lòng anh em mình, thì tự tìm lấy việc sám hối, ra việc để tội cho mình đi. Chứ đừng để bao giờ chồng chất rồi đi xưng tội, rồi cha bảo là việc để tội, lúc đó mới để tội cũng được thôi. Nhưng mà ngay từ lúc ngày hôm nay mình chưa kịp đi xưng tội hay chưa có cha giải tội cho mình thì sám hối đi, tự tìm lấy được để tội cho mình. Chỉ cho thương xót, tôi tưởng rằng đáng được Chúa tha rồi. Còn cái kỷ luật của thầy là bắt chúng ta phải xưng tội khi có điều kiện, còn không có điều kiện mà xưng tội chúng ta mà. Vì thế mà câu đáp ca chúng ta vừa đọc cũng là nhắc là thánh vinh 94-95 câu 7 và câu 8 đó: ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng nữa. Chúa Giêsu chính là đấng công chính, ngài muốn cứu hết thảy mọi kẻ tội lỗi thoát thần chết. Để chúng ta đọc cái chương 1 của Thánh Mừng Marco thì Marco đã cho chúng ta thấy Đức Giêsu chu toàn ba cái nhiệm vụ Chúa Cha trao, là tư tế muôn sứ và vương đế, để ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những kẻ có tội chạy đến với ngài chân thành sám hối. Cụ thể như trong Tin Mừng Chúa cứu người bị cùi đó, mà Marco ở chương 1 có 45 có 44 năm ghi lại đó. Cái người cùi khi gặp Chúa, hắn gióng tiếng thưa rằng: lạy ngài, nếu ngài có thể, ngài cho tôi được sạch. Tại sao nên nói là được sạch? Bởi vì vấn đề của người Do Thái, tội nó gây ra bệnh, cho nên ta xin sạch, tức là xin tha tội đấy, để bệnh ấy được khỏi tân thân. Cho nên nếu ngài có thể, ngài có cho tôi được sạch. Và Đức Giêsu bực mình vì anh này, tại sao anh ấy nói nếu, tại sao anh ấy có thể? Đối với Chúa không có chuyện gì nếu hết, ngài toàn năng mà, lúc nào ngài cũng có. Chứ cho ngài có thể sao lại nói ngài toàn năng, chứ đâu phải ngài phải bó tay đâu mà ngài có thể. Và anh ta chỉ xin là xin ngài muốn tôi. Thế mà ngài này không chỉ muốn, và ngài nói là tôi muốn. Thế rồi ngài đâm và anh cùi. Như vậy ngài đâm và anh cùi dạy chúng ta cái gì? Vì bài học luân lý là ngài dạy rằng khi chúng ta phục vụ ai thì chấp nhận phiền hà, chấp nhận đi chửi, có rao nhà thờ muốn lễ trong chủ nhật cũng chẳng sao hết, chấp nhận. Cùi không sợ lỡ đó. Cho nên khi đã phục vụ thì chấp nhận bị phiền. Đức Giêsu đâm vào một người cùi như vậy,
Bởi vì đối với người Do Thái, đối với người Cùi đó, theo luật Mô-xê đó, là bị dơ. Lê Vi chương 13 phải tránh xa Lê Vi chương 14. Để đức với người Cùi, người Cùi này dơ, phải xa họ, không được đức vào người ta, mà đức vào họ là mình bị lây. Cho nên cả một sự phiền toái. Nhưng Đức Giê-xu cố ý đâu như vậy. Cái ý thứ hai là để cho người ta nhận biết Ngài là Đấng Thiên Sai, mà các môn sinh đã đoán báo như Isaiah chương 53 câu 4 nói rằng Ngài mang bệnh tật của chúng ta, Ngài gánh lấy đau khổ chúng ta, thế mà người đời lại nhìn Ngài là như kẻ bị trời đánh, bị Thiên Chúa giáng họa, bị nhục nhã ê chề. À, Ngài làm như vậy quả thật Ngài bị người ta khinh dế Ngài, nhưng mà Ngài chữa lành người ta thì có là tha tội, thì Ngài là Chúa. Để qua cái việc mà Ngài chữa lành anh Cùi này, tất cả những người chứng kiến nhận biết Ngài là Chúa thì được cứu độ. Đó mới là cái mục đích Ngài thăm lại. Cho nên Ngài cấm cái anh Cùi sau khi được khỏi không được nói. Bởi vì nếu anh đi nói thì người ta cứ ùn kéo đến những bệnh nhân, thì đâu phải là cái việc Ngài vào trên chân, không phải là cố ý, mục đích không phải là để chữa bệnh. Cái việc đó Chúa chào cho các bác sĩ rồi. Thomas tiến sĩ nói mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó, bệnh tật đi bác sĩ, bác sĩ không gọi thì xin dẫn đầu giải quyết như vậy. Thế mà người ta cứ buồn kéo đến đi chứ không được nói. Và nếu mà để cho anh nói còn cái không hay nữa là Roma, tướng lần Ngài muốn tranh quyền của Roma, nó họ gây khó dễ cho Ngài. Trên Ngài cấm nói. Nhưng mà chúng ta thấy sao, anh Cùi này bị cấm, anh ta không có vâng lời. Tại sao anh ta không vâng lời? Thánh Phaolô nói ở Roma chương 10 câu 10 là gì?
Tin
trong lòng thì được công chính, nên xưng ngoài miệng thì được cứu độ. Cho nên anh này muốn được cứu độ, Ngài mới cứu anh cảnh sát. Anh muốn được Ngài cứu độ toàn diện con người của anh, cho anh muốn tuyên xưng đức tin mà không cấm được. Tôi rất thích cái cách này của anh Bụng, và cũng thích Marco ghi lại cho chúng ta những lần Đức Giê-xu làm phép lạ để cứu người ta, thì Ngài 4 lần Ngài cấm, thì 2 lần Ngài cấm không được tôn trọng. Thứ nhất, lần thứ nhất hôm nay đi mừng đây, trong một câu 40 tiếp theo Ngài cấm anh Cùi, thế là không cấm được. Rồi đi ra lần thứ hai ở Marco chương 5 câu 3 tiếp theo, Ngài cấm ông bố của cấm ông Giai-rô có đứa con gái mà Ngài mới cho sống lại, cấm nó, thì cái ông này phải vâng lời. Lần thứ ba ở Marco chương 7 câu 36, Ngài chữa cho người điếc và ngọc, Ngài cấm không được nói, nó không tốt lên, nói nhiều hơn. Lần thứ bốn ở Marco chương 8 câu 36, người trước này trước tiên mù, Ngài cấm anh ta không nói. Như vậy 4 lần cấm, thì lần thứ nhất, lần thứ ba không cấm được, cứ nói. Cứ như bình thường thì chúng ta bảo rằng ai mà không làm theo lời Chúa Giêsu dạy là có tội nặng. Thế nhưng đúng vậy, nhưng chưa cấm nói về Thiên Chúa thì chẳng những không có tội mà có phúc. Tại vì sao? Tại vì Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta, nhất là các chủ trang, qua cái sự nghịch lý của tin mừng hôm nay đó, Ngài muốn mọi người, nhất là những người có trách nhiệm giảng dạy, phải nhiệt tình loan báo cho hết mọi người bằng cái trái tim yêu thương của mình, bằng cái đời xác tín của mình, chứ không phải là luật của thánh buộc thì mới giảng. Thực ra thì hồi thánh chỉ buộc các linh mục giảng khi có dân tham dự thánh lễ vào ngày chủ nhật và lễ chẳng thôi, ngày thường công bộ. Thế ông bà này dùng thánh công bộ thì nó lên một công giáo, mới giáo theo cái lòng yêu, lòng sắc tín, chứ phải luật cho phép, luật bảo đảm. Phải có tình yêu như Phaolô nói ngày với tôi chương 5 câu 14 đọc cái tình yêu Đức Kitô thúc bách mình giảng. Và không cái đức tư giảng là mình giảng là nhu cầu sự sống của chính bản thân mình ấy. Phaolô nói cái tinh thần đó, đọc ra một cái tôi 9:16-17. Một phúc cho
tôi nếu tôi trông rao giảng tin mừng từ ý tôi là hay đó thì tôi có công, còn nếu qua ý tôi thì đó là trách nhiệm Chúa đã ký thác cho tôi.
Từ ý làm, từ ý giảng, Chúa thường công, không muốn làm cũng phải làm. Phaolô nói như vậy, với cái tinh thần giảng phải như vậy. Chúng ta đọc lại đời sống ngôn sứ Jeremia. Mặc dù thời ấy Chúa cho ông nói ý Chúa, nói lời Chúa, nhưng phải nói rằng lời ấy chưa trọn vẹn ý Chúa đâu. Và chính Chúa Giêsu nói với chúng ta ở Matthew chương 5 câu 17, tôi đến với nàng hoàn hảo, lệ luật là vậy. Mà Jeremia mang cái sứ điệp của Chúa đến với mọi người thì bị người ta phản đối ông quá trời, mà ông không công lý được, rồi mới khổ quá. Ông cầu nguyện thế này, lạy Chúa, ngài đã dụ dỗ tôi, Chúa đi dụ dỗ người ta, lạy Chúa, chính Chúa dụ dỗ con, Chúa mạnh hơn con, cho nên Chúa đã dụ con và con, Chúa làm cho con nên trò cười trong dân chúng, họ nhạo báng con. Mỗi lần con phải lên tiếng nói thì con la lớn rằng bạo tàn, phá hủy. Vì lời Chúa dạy con phải nói như vậy, mà con đây rất là nhục nhã vì ê chề suốt ngày. Có lần con tự nhủ lòng mình rằng tôi không nói gì, tôi không nghĩ gì đến Chúa nữa, tôi quên Chúa luôn đấy. Nhưng trong lòng tôi lại như một ngọn lửa bùng lên, làm cho tim tôi thổn thức và xương của tôi như lửa nung nấu. Tôi không chịu được, tôi không nén được nữa. Cuộc đời tôi hao mòn, nhưng tôi không nén nó được, nó phải bùng ra, tôi phải nói. Đó, tinh thần của Jeremia tôi nói là lời ngày xưa chưa phải là lời trọn vẹn cứu độ, mà Jeremia còn nhiệt tình như vậy, huống chi lời hôm nay là lời quyền năng, lời cứu độ. Cho nên ông Phaolô trong cái tinh thần nhiệt tình rao giảng tin mừng cũng nhắc nhở cho môn đệ của mình là Timôthêu ở trong thứ 2 chương 4 câu 2 câu 4 đọc này: hãy
rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng khi thuận cũng như lúc nghịch, hãy nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ, vì có thời người ta không chịu nghe giáo lý lành mạnh, sự thật thì họ ngoảnh đi, còn chữ phá nát thì xô lại và dục vọng và theo thiên thủ thân thầy.
Con tôi bảo tìm một thêm một đề mình lúc nào cũng là tốt ấy, lúc thuận cũng như lúc nghịch phải giảng ngay, cả lúc người ta không chịu nghe cũng cứ phải giảng. Tinh thần như vậy, cho nên ông với cái tinh thần đó ông nói với sắp đoàn quy tô thứ 2 chương 1 câu 10 nói gì?
Tôi
có sự thật về
thì
tôi không ai bị biệt tôi. Tôi rất thích cái tinh thần này, tôi có sự thật về Kitô không ai bị biệt tôi được. Nhưng mà đối với người tín hữu, Chúa chưa đòi chúng ta phải đi giảng như các cha, hay như là tinh thần lên đường như ông Phaolô chưa đòi bộ như vậy, thì ít ra là trong cách ân nết ở của mình phải biểu lộ Thiên Chúa cho người khác, như Phaolô đã khuyên rằng một Kitô 13:1 gì?
Dù ăn dù uống dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.
À, ăn uống ngủ nghỉ nói năng bất cứ việc gì trong cái sinh hoạt đó, Chúa được vinh danh, nghĩa là người ta nhận ra cái ân đức ở của mình, người ta khám phá ra Thiên Chúa, người ta thuộc, làm cho người ta thuộc về Thiên Chúa. Thế cái lời ăn tiếng nói của mình quan trọng. Và thể hiện bằng cái nếp sống của mình giữa đồng bào. Cứ vào dịp đầu mùa mưa là tôi thấy mấy đứa trẻ nó chơi dế. Tôi thấy chúng nó là tôi thấy lấy bắt con dế, nó lấy cái tóc nó cột vào đầu cho nó thả xuống cho con kêu đá, không đá thì nó nhấc cái đầu vào, nó lấy cái tăm cắt vào đầu dế, nó bảo mấy này. Tôi hỏi tại sao mà lại xử ác với con dế này? Nó bảo luật chơi dế là vậy, luật chơi dế con nào không đá không ấy là xử đó. Thế thì mình là con Đức Chúa Trời, không đoan báo lời Chúa hay không gánh lời Chúa thì tự xử mình đi, xử lên đó, chơi dế như vậy đó. Không nói về Thiên Chúa thì bị xử. Tôi nhớ một lần Đức Cha Bùi Tuần vào đại chúng viên, Ngài kể cho các thầy câu chuyện mà tôi không quên. Ngài nói vào năm 1974 ở bên Pháp địa phận Beauvais, có Đức Giám Mục đã phong chức cho một người tên là Jacques Le Breton, 78 tuổi mà cụt hai tay, mù hay mắt vì tai nạn xe hơi. Thế mà Đức Giám Mục này phong phó tế cho vị này, mà trước đây ông ta là người cộng sản, đảng viên chính tông đó, nhiều năm tuổi đảng đó. Nhưng mà qua cái biến cố tai nạn xe, ông xin theo đạo và Đức Cha lại muốn phong chức phó tế cho. Thì nhiều người phản đối đó, bởi chúng ta biết nhiệm vụ của phó tế chỉ có hai nhiệm vụ chính là giảng lời và ban bí tích thánh tài, chỉ có chức hôn nữa ba cái nhiệm vụ đó. Thì người ta bảo là phó tế phải giảng lời, giảng lời thì cần đọc sách, thì ông này không còn mắt đâu. Phó tế thì phải ban bí tích thánh tài, thế tại thì phải cầm nước mở đổ, hay để chiếc hôn thì phải đưa nhẫn cho cô dâu chú rể trao cho nhau thì phải có tay. Vậy ông này không còn tay đến đâu mà cử hành bí tích hôn phối, đây là thánh tẩy. Thế thì Đức Cha trả lời làm sao? Tay ông không còn, mắt ông mất rồi, nhưng ông này còn trái tim. Thế là Ngài cứ phong chức cho Jacques Le Breton. Cuối cùng phó tế Jacques Le Breton mỗi một năm giảng 200 bài ở trong các trường, 200 bài giáo lý hay là thánh kinh ở trong các trường đại học, sinh viên u lần vào nghe quá đông đó. Vậy thì chúng ta thấy một người khuyết tật không có mắt cũng có tay mà là tân tòng, vậy mà còn nhiệt tình giảng như vậy, chúng ta thì sao? Đầy đủ chi để mà thua ông ta không? Francisco nói sao? Ông kia vào đó lên thánh được, ông kia vào đó người ta làm được điều tốt, tại sao không làm? Để rồi chúng ta với cái tinh thần của cái anh ngủ hôm nay không cấm nói về Chúa được, hay là giống tinh thần của phó tế sách của tôi. Chúng ta tiếp nối cái tinh thần đó, bắt chước cái tinh thần sống đó để nối dài và mở rộng sứ mệnh của Chúa Giêsu mà công tố tin mừng chúng ta vừa nhắc lại ở Ma-thi-ơ chương 4 câu 23 làm sao? Đức Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa và chữa lành hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Mình đi loan báo cho mọi người biết Đức Giêsu đến chữa lành bệnh, nghĩa là đến tha tội để cho người ta được sự sống đích thực dồi dào trong Chúa Giêsu.